Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức tiếp nhận quà của các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Buồng phun xương khử khuẩn đầu tiên được đặt tại tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 3, chủ trì phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nêu rõ những khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là thách thức đòi hỏi các cấp các ngành phải nêu cao quyết tâm. Kết quả 3 tháng đầu năm là cơ sở để toàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sắp tới. Trước mắt tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm. Rà soát lại toàn bộ kế hoạch phương án phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị địa phương, chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch ở các cấp độ cao hơn. Thành lập và kích hoạt các khu cách ly tập trung người nghi nhiễm, tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ nguồn lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào tỉnh, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới. Nghiên cứu phương án tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình để sẵn sàng thực hiện khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Xây dựng phương án kịch bản cách ly một thôn, bản, tổ dân phố, khu phố, đồng thời tổ chức diễn tập thử tình huống có ca nhiễm đầu tiên, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh các tuyến. Đồng thời với đó, tập trung cao cho công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia tích cực chủ động, hoàn thành các nội dung, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch triển khai của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quản lý lao động, đổi mới các hoạt động văn hóa thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của các xã thị trấn sau sáp nhập, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp khi mới nảy sinh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 19 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức tiếp nhận quà của các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ. Dự buổi trao tặng quà có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại khu vực cách ly y tế tập trung ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh, 4 đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng 6.000 chiếc khẩu trang, 100 thùng sữa Vinamilk, 50 thùng mì tôm và 40 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phần quà này của các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Vi Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Đại Bảo Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam EOC Hà Nội và Hội chữ thập đỏ tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng ghi nhận những tấm lòng thiện nguyện của các đơn vị doanh nghiệp đã tích cực chung tay đóng góp phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí cũng chia sẻ những vất vả mà đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang đang ngày đêm nỗ lực thăm khám, sàng lọc, theo dõi sức khỏe cho người dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục vận động được nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ chung sức đồng lòng ủng hộ nhân dân Bắc Giang trong giai đoạn cấp bách hiện nay để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả.
Với mong muốn góp phần chung tay cùng huyện kiểm soát dịch bệnh, một số tổ chức doanh nghiệp đã tặng nhiều thiết bị vật tư cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hiệp Hòa. Trong đó, đại diện văn phòng bất động sản Phú Thắng phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tặng 50 máy đo nhiệt kế. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Hưng Thịnh Phát tặng 1,1 nghìn chai nước dung dịch sát khuẩn, 10.000 chiếc khẩu trang y tế. Tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là 280 triệu đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện quyết định khen thưởng 3 tập thể, 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều cùng ngày, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng đã ủng hộ một ngày lương với tổng số tiền tương đương trên 250 triệu đồng. Đây là việc làm thể hiện nhận thức và tình cảm nhằm góp sức chung tay để tiếp tục cùng với tỉnh tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó giúp cho các ban ngành đoàn thể trong tỉnh có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, để công tác phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp Tiến bộ xã Tự Lạn, huyện Việt Yên đã trao tặng một buồng phun xương khử khuẩn cho trung tâm y tế huyện. Theo đó, hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng dung dịch nước muối ion hóa dạng phun xương nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể. Phóng viên Huyền Trang có mặt tại đây cho biết.
Thưa quý vị các bạn, chỉ mất 10 giây để có thể làm sạch cơ thể của một người trước khi vào phòng khám. Hệ thống phun xương tự động được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đã đang là một cái cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 mang lại hiệu quả.
Buồng phun xương khử khuẩn gồm hệ thống cảm ứng, điện điều khiển phun, tạo xương, bơm cao áp, khung mái và thùng đựng hóa chất. Hệ thống cảm biến hồng ngoại lắp đặt bên trong buồng giúp tự động kích hoạt quá trình phun xương khử khuẩn khi có người đi qua. Dung dịch sương mù có khả năng làm sạch đến 90% các loại vi khuẩn, virus bám trên ngoài cơ thể, quần áo, vật dụng. Chị Nguyễn Thị Vân, huyện Việt Yên nói:
Có cái hệ thống phun xương này là bước qua cảm thấy yên tâm và không bị lo lắng trong lòng nữa, nghĩa là rất là hài lòng.
Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên có từ 400 đến 600 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Do đó, việc đặt buồng phun xương khử khuẩn ngay tại cổng vào Trung tâm Y tế huyện sẽ giải quyết được thực tế nhu cầu sàng lọc, dự phòng lây nhiễm tại các khu vực có tiếp xúc đông người. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Đăng Khoa, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và ông Giáp Văn Tuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghiệp Tiến Bộ cùng cho rằng:
Tất cả các bệnh nhân và nhân viên y tế đi qua cái vùng cái khu cửa vào kia sẽ được phun xương khử khuẩn trước khi vào phòng khám để tiêu độc khử trùng.
Thời gian tới thì công ty chúng tôi sẽ là lắp đặt cho phục vụ cho tất cả các cơ quan nơi đông người đi lại. Và cái thứ ba là sau đó là chúng tôi sẽ lắp tại tất cả các khu nghiệp, nơi có lượng công nhân rất chi là nhiều. Với chi phí này thì tất cả các cơ sở ban ngành phục vụ nhân dân thì chúng tôi là đưa ra hai phương án. Thứ nhất là giảm giá 50% hoặc là tặng luôn.
Được biết trong tháng 3 này, công ty sẽ tiến hành lắp đặt buồng phun xương khử khuẩn miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đồng thời xem xét khả năng áp dụng rộng rãi tại các cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp, trường học, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
Chiều 19 tháng 3, Đảng bộ xã Quang Minh, huyện Việt Yên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên tổ chức đại hội điểm. Với 281 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quang Minh đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23 đề ra. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt so với kế hoạch. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xây dựng mới trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp. Các ý kiến tham luận tại đại hội cho thấy, xã Quảng Minh sẽ phát huy tiềm năng thế mạnh, chú trọng phát triển theo hướng đô thị dịch vụ, phấn đấu giữ gìn đoàn kết trong đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện. Đại hội Đảng bộ xã Quảng Minh được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3. Theo kế hoạch, Đảng bộ cơ sở huyện Việt Yên sẽ tổ chức đại hội kết thúc trước ngày 15 tháng 4.
Tính đến thời điểm này, huyện Lục Ngạn đã có 471 trên 486 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 96,9%. Các đại hội đã hoàn thành công việc là đánh giá công tác lãnh đạo nhiệm kỳ qua, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Được biết, ngay sau khi chỉ đạo tổ chức xong đại hội chi bộ điểm, Đảng ủy các xã thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai đến các chi bộ còn lại đạt kết quả tốt hơn. Theo dự kiến, đến ngày 21 tháng 3, huyện sẽ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2011-2022, huyện Tân Yên đã huy động hơn 3.600 tỷ đồng để triển khai thực hiện các tiêu chí, trong đó vốn ngân sách của Trung ương và tỉnh hơn 640 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 460 tỷ đồng, vốn ngân sách xã trên 1.000 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp hơn 1.400 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đã góp phần làm cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở hầu hết các xã phát triển nhanh. Nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục liên xã, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho phát triển chung của huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 22 trên 22 xã được công nhận nông thôn mới. Huyện đạt 6 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,98%.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 2 huyện và 107 trên 184 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, xuyên suốt. Tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã về đích, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn là một trong những thôn điển hình trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với quyết tâm tạo nét riêng biệt, biến vùng nông thôn trở thành miền quê đáng sống. Người dân thôn Ngọt đã cùng nhau dồn đổi đất nông nghiệp kết hợp với chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng 100% cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đồng thời xây dựng nhà vườn để phát triển du lịch miệt vườn. Bà Leo Thị Năm, thôn Ngọt, nói trong niềm phấn khởi.
Bây giờ làm vườn mọi cái là nó khô, sạch sẽ, thu nhập nó hơn ngày xưa cày cấy và nó lại nhàn nhã hơn.
Thôn Trầm, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang cũng được lựa chọn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh không chỉ là khẩu hiệu mà chính là sự quyết tâm của bà con nơi đây khi xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy, chỉ sau một năm thực hiện, thôn Trầm ngày càng thay ra đổi thịt. Ông Nguyễn Ngọc Phương, trưởng thôn Trầm, chia sẻ về cách làm.
Các cái tuyến đường, các cái tổ liên gia thì chúng tôi giao cụ thể cho từng tổ liên gia một từng tuyến đường. Một là nhân dân là bảo vệ tuyến đường, hai nữa là vệ sinh môi trường trong cái tuyến đường đấy. Ví dụ như là mình cứ vận động gia đình, các hộ gia đình là cổng nhà ai, ở đường nhà ai thì người ta quét dọn cho hàng ngày.
Nhằm tiếp nối và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn 9 thôn thuộc 9 huyện, thành phố để thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo thành những miền quê đáng sống. Đến hết năm 2019, tỉnh đã công nhận 6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Do lựa chọn cách làm phù hợp, lấy dân là chủ thể trong phát triển và hưởng thụ, chính quyền địa phương đã tạo được đòn bẩy để biến những tiềm năng trở thành thế mạnh. Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Khi mà xây dựng thôn nông thôn mới, đây là cơ bản là cộng đồng tham gia, không có cái sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước nữa, mà cộng đồng tham gia, và cộng đồng tham gia, cộng đồng quản lý, chẳng hạn như là trồng hoa hai bên đường, thế rồi là tổ chức các ngày chủ nhật xanh để quét dọn vệ sinh môi trường, thế rồi là hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế, và nếu làm được như vậy thì tình làng nghĩa xóm được vun đắp.
Cảm nhận lớn nhất khi về thăm những thôn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Bắc Giang, đó chính là đổi thay về kinh tế, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, các giá trị truyền thống được giữ vững và đặc biệt là ý thức trách nhiệm với cộng đồng được nâng cao, nhân dân đồng thuận, đoàn kết và hài lòng.
Tiếp theo là một số thông tin về an ninh trật tự. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lạng Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường chọn thời điểm các gia đình nghỉ ngơi để đột nhập vào nhà, lấy cắp đồ. Không chỉ vậy, kẻ gian còn lợi dụng sơ hở của người dân, lấy các phương tiện để trên đường khi xuống ruộng lao động hoặc để cửa nhà. Trước tình hình đó, công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các trinh sát của đơn vị rà soát địa bàn và thu thập những thông tin liên quan. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thấy nổi lên nhóm thanh niên ở thành phố Bắc Giang và Lạng Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã khoanh vùng xác minh. Qua đó xác định Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1989 ở thôn Trung Thành, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang là đối tượng cầm đầu. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Nguyện cho biết cùng tham gia với hắn trong những lần trộm cắp tài sản còn có Hà Văn Đức, sinh năm 1986 ở thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang và Phạm Văn Đông, sinh năm 1975 ở số 70 ngõ 842 đường Lê Lợi, tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế. Liên quan đến ổ nhóm trộm cắp này, lực lượng điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1993 ở thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Tiếp tục đấu tranh, ổ nhóm này khai nhận đã gây ra 28 vụ trộm cắp, trong đó có 20 vụ trộm cắp xe máy.
Ngày 18 tháng 3, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, một tổ công tác của Công an huyện Tân Yên đã kiểm tra phát hiện một cơ sở san chiết ga trái phép. Hiện trường cơ sở san chiết ga trái phép là khu vực đất phía sau trại gà của ông Trần Văn Hoàn, sinh năm 1976 ở thôn Đông Thành, xã Lam Cốt, được ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1978 ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, thuê với giá 2 triệu đồng một tháng. Tại đây, lực lượng công an huyện Tân Yên đã phát hiện có 247 vỏ bình các loại dùng để nạp khí ga, 15 bình đã được nạp ga, 4 cân bàn và một số vật dụng có liên quan đến việc san chiết ga. Khi kiểm tra, ông Hùng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan đến việc cấp phép san chiết ga. Hiện công an huyện Tân Yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng. kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.